Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Lục Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình phát thanh này, trước hết là thánh lễ trực tiếp truyền thanh và sau đó là một trưa Chủ nhật với Đức Thánh Cha. Trước khi bắt đầu thánh lễ, xin được nhắc qua những ngày lễ Công giáo tuần này. Hôm nay, 11 tháng 6, Chủ nhật thứ 10 mùa thường năm B, lễ Chúa Trời Ba Ngôi. Lễ trọng. Giáo huấn số 29. Sống trong thần khí là sống hiệp thông. Sống trong thần khí tức là sống trong cuộc sống hiệp thông và liên đới với mọi người và vì mọi người. Đời sống hiệp thông và liên đới càng đáng kính sợ hơn khi Thánh Phaolô nói về giáo hội như thân mình của Chúa Kitô. Trong thân mình đó, mỗi thành viên đều quan trọng và bổ sung cho nhau. Có nhiều bộ phận khác nhau trong cùng một thân thể. Trong thân thể có sự đồng nhất trong đa dạng, sự bổ sung trong khác biệt, có sự đồng trách nhiệm để cùng xây dựng nên toàn thể. Tóm lại, trong Cựu Ước cũng như trong Tân Ước, xuất hiện những chủ đề chính. Sự sống là quà tặng của Thiên Chúa, lời hứa của Thiên Chúa về sự sống viên mãn, tình yêu, sự hiệp thông, tình liên đới và sứ mệnh. Đó là những chiều kích căn bản của một nền văn hóa tôn vinh sự sống. Thiên Chúa là sự sống, Thiên Chúa là tình yêu. Vì Thiên Chúa là tình yêu nên chúng ta được sống. Vậy nếu chúng ta sống, chúng ta phải biết yêu thương. Mà nếu yêu thương thì chúng ta phải hành động hướng đến sự hiệp nhất, tình liên đới và phục vụ người khác. Trong ánh sáng của những suy nghĩ trên, chúng ta có thể hiểu vì sao tin mừng của Chúa Giêsu được gọi là tin mừng của sự sống, và vì sao nước Thiên Chúa do Chúa Giêsu công bố như thực tại ở đây, bây giờ và còn đang đến là vương quốc của sự sống viên mãn. Trích tài liệu về gia đình của Liên Hội đồng Giám mục Á Châu khóa họp lần thứ 8 tháng 8 năm 2004, các số 62 và 63. 12 tháng 6 thứ 2, tuần thứ 10 mùa thường, Thánh Vịnh tuần thứ 2. 13 thứ 3, Thánh Anton Padova, linh mục tiến sĩ hội thánh lễ nhớ. 14 thứ 4 tuần thứ 10 mùa thường. 15 thứ 5 tuần thứ 10 mùa thường. 16 thứ 6 tuần thứ 10 mùa thường. 17 thứ 7 tuần thứ 10 mùa thường và 18 tháng 6 Chủ nhật thứ 11 mùa thường năm B, lễ kính mình máu Thánh Chúa Kitô, lễ trọng, lễ cầu cho giáo dân. Đó là những ngày lễ Công giáo tuần này. Giờ đây chúng ta hiệp ý với nhau dâng lời cảm tạ Thiên Chúa và xin Chúa thương giúp mỗi người chúng ta được mỗi ngày được trưởng thành hơn trong đời sống đức tin, đức cậy và đức mến.
Nhân dân Cha và Con và Thánh Thần.
Amen.
Chúa cùng anh chị em.
Và cùng cha.
Anh chị em, chúng ta hãy nhìn nhận tội lỗi chúng ta để xứng đáng cử hành mầu nhiệm thánh. tôi thu nhận cùng Thiên Chúa toàn năng. Tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều thiếu sót. Lỗi tại tôi mọi đàng. Vì vậy tôi xin Đức Bà Maria trọn đời đồng trinh, ca Thiên Thần, ca Thánh và anh chị em, khẩn cầu cho tôi trước tòa Thiên Chúa, Chúa chúng ta. Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót, tha tội và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời. Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng
con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời.
Và bình an như thế cho người tin tâm.
Chúng con ca ngợi Chúa. Chúng con chúc tụng Chúa. Chúng con thờ lạy Chúa. Chúng con tôn vinh Chúa. Chúng con cảm tạ Chúa, vì vinh quang cao cả Chúa. Lạy Chúa là Thiên Chúa, là Chúa trên trời, là Chúa Cha toàn năng. Lạy con một Thiên Chúa, Chúa Giêsu Kitô. Lạy Chúa là Thiên Chúa, là Chiên Thiên Chúa, là con Đức Chúa Cha. Chúa xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con.
Chúa xóa tội trần gian, xin nhắm lời chúng con cầu khẩn.
Chúa ngự bên hữu Đức Chúa Cha, xin thương xót chúng con. Vì lạy Chúa Giêsu Kitô, chỉ có Chúa là Đấng Thánh, chỉ có Chúa là Chúa. Chỉ có Chúa là Đấng tối cao, cùng Đức Chúa Thánh Thần trong vinh quang Đức Chúa Cha. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Thiên Chúa là Cha chúng con, Chúa đã sai con một là lời chân lý và sai Thánh Thần đứng thánh hóa muôn loài đến trần gian mặc khải cho chúng con biết mầu nhiệm cao vời của Chúa. Xin cho chúng con hàng tuyên xưng đức tin chân thật, là nhận biết và tôn thờ một Thiên Chúa ba ngôi uy quyền vinh hiển. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa, Chúa chúng con, người hàng sống và hiến trị cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời.
Bài trích sách đệ nhị luật. Ông Môi-se nói cùng dân chúng rằng, các ngươi hãy tìm hiểu những thời xa xưa trước kia, từ khi Thiên Chúa tác thành con người trên mặt đất, từ chân trời này đến chân trời nọ, có bao giờ xảy ra một việc vĩ đại như thế này chăng? Có bao giờ người ta đã nghe thấy những việc lạ lùng như vậy chăng? Có bao giờ một dân tộc đã nghe lời Thiên Chúa từ trong lửa phán ra, như các ngươi đã nghe, mà còn sống chăng? Có bao giờ Chúa đã dùng sự thử thách, dấu chỉ, điềm lạ, chiến tranh, cánh tay quyền năng mạnh mẽ, và những thị kiến khủng khiếp, để chọn lấy cho mình một dân tộc giữa các dân tộc khác? Như Chúa là Thiên Chúa các ngươi đã làm tất cả các điều đó trước mặt các ngươi trong đất Ai Cập chăng? Vậy hôm nay, các ngươi hãy nhận biết và suy niệm trong lòng rằng, trên trời, dưới đất, chính Chúa là Thiên Chúa, chứ không có Chúa nào khác. Hãy tuân giữ các lề luật và giới răn mà hôm nay chính ta truyền dạy cho các ngươi. hầu cho các ngươi và con cháu mai sau được hạnh phúc và tồn tại trên phần đất mà Chúa là Thiên Chúa sẽ ban cho các ngươi. Đó là lời Chúa. Vì lời Chúa là lời chân chánh, bao việc Chúa làm điều đáng cậy tin. Chúa yêu chuộc điều công minh chân trực, địa cầu đầy ơn sủng Chúa.
Ô cây dân tộc mà Chúa trong lòng cơ nghiệp riêng mình.
Do lời Chúa mà trời xanh được tạo thành, và mọi cơ bên chung đều do hơi thở miệng Ngài. Vì chính Ngài phán dạy mà chúng được tạo thành, chính Ngài ra lệnh mà chúng trở nên thực hữu.
Phụ thay dân tộc mà Chúa cho làm cơ nghiệp riêng mình.
Kìa Chúa để mắt coi những kẻ kinh sợ Ngài, nhìn xem những ai cậy trong ơn sủng của Ngài, để cứu gỡ họ khỏi tay thần chết và nuôi dưỡng họ trong cảnh cơ hàng. Linh hồn chúng tôi mong đợi Chúa, trên Ngài là đấng phù trợ và che chở chúng tôi. Lạy Chúa, xin đổ lòng từ bi xuống trên chúng tôi, theo như chúng tôi tin cậy ở nơi Ngài.
Phụ thay dân tộc mà Chúa cho làm cơ nghiệp riêng mình.
Bài đọc 2, bài trích thơ Thánh Phaolô Tông Đồ gửi tín hữu Roma. Anh em thân mến, ai sống theo Thánh Thần Thiên Chúa thì là con cái Thiên Chúa. Vì không phải anh em đã nhận tinh thần nô lệ trong sợ hãi nữa, nhưng đã nhận tinh thần nghĩa tử. Trong tinh thần ấy, chúng ta kêu lên rằng, Abba, lạy Cha. Vì chính Thánh Thần đã làm chứng cho tâm trí chúng ta rằng, chúng ta là con cái Thiên Chúa. Vậy, nếu là con cái thì cũng là những người thừa tự, nghĩa là thừa tự của Thiên Chúa và đồng thừa tự với Đức Kitô. Vì chúng ta đồng chịu đau khổ với người, để rồi chúng ta sẽ cùng hưởng vinh quang với người. Đó là lời Chúa.
Ta ơn Chúa. Alleluia, Alleluia. Sáng nhân Đức Chúa Cha, và Đức Chúa Con, và Đức Chúa Thánh Thần. Sáng nhân Thiên Chúa, đừng đang có, đã có và sẽ đến. Alleluia.
Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Khi ấy, 11 môn đệ đi về Galilea đến núi Chúa Giêsu chỉ trước. Khi thấy người, các ông thờ lại người, nhưng có ít kẻ còn hoài nghi. Chúa Giêsu tiến lại nói với các ông rằng, mọi quyền năng trên trời dưới đất đã được ban cho Thầy. Vậy các con hãy đi giảng dạy muôn dân, làm phép rửa cho họ, nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Giảng dạy họ tuân giữ mọi điều Thầy đã truyền cho các con. Và đây, Thầy ở cùng các con mọi ngày cho đến tận thế.
Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Anh chị em thân mến, chúng ta đã cùng với giáo hội hân hoan mừng lễ phục sinh, thăng thiên và hiện xuống. Tất cả những lễ này diễn tả lại chặng đường xuyên suốt của Chúa Giêsu Kitô trong lịch sử cứu độ nhân loại. Và hôm nay, giáo hội lại cho toàn thể dân Chúa chiêm ngắm mầu nhiệm Chúa ban ngôi như niềm tin lớn lao
niềm yêu thương sâu xa, thâm thẳm. Vì Chúa đã sống trong sự duy nhất, Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Trong niềm tin, cậy mến, mỗi người chúng ta vẫn thường diễn tả mầu nhiệm đó như dấu chứng chắc chắn của người Kitô hữu qua việc làm dấu thánh giá, nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Mầu nhiệm Chúa Ba Ngôi là một trong những mầu nhiệm cao cả và nền tảng của Kitô giáo chúng ta. Mầu nhiệm Ba Ngôi nghĩa là chỉ một Chúa duy nhất, nhưng có ba ngôi phân biệt rõ ràng: Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Ba ngôi bằng nhau, không ngôi nào hơn, ngôi nào kém. Ba ngôi, nhưng chỉ một Chúa duy nhất. Có câu chuyện kể rằng, Thánh Agostino một hôm đi bắt bộ dọc theo bờ biển, vừa đi vừa suy nghĩ về mầu nhiệm Chúa Ba Ngôi. Thánh nhân gặp một em bé lấy vỏ sò kiên nhẫn múc nước đổ vào lỗ còng. Thánh nhân ngạc nhiên và hỏi em làm như thế để làm gì. Em cho biết là em đang cố gắng múc cạn nước biển. Thánh nhân mỉm cười nói, thật là luống công và vô ích. Nước biển thì mênh mông, lỗ còng thì nhỏ bé. Hơn nữa, bao nhiêu nước đổ vào lỗ còng cũng lại ngấm ra biển. Nhưng em bé trả lời, việc em múc hết nước biển đổ vào lỗ còng còn dễ hơn điều mà thánh nhân đang suy nghĩ về mầu nhiệm Chúa Ba Ngôi. Thưa anh chị em, với trí khôn tự nhiên và hạn hẹp của con người không thể hiểu được cái mầu nhiệm Ba Ngôi. Tuy nhiên, không phải vì thế mà chúng ta không thể biết gì về mầu nhiệm cao cả và là mầu nhiệm nền tảng của Kitô giáo. Thực vậy, trong những năm rao giảng tin mừng, Chúa Giêsu đã nhiều lần bày tỏ mầu nhiệm Thiên Chúa. Người gọi Thiên Chúa là Cha của mình, nhưng đồng thời người cũng cho biết người và Cha là một. Và khi mặc khải về Chúa Thánh Thần, Chúa Giêsu cho biết Thánh Thần là tình yêu, là quyền năng của Thiên Chúa, là mối hiệp thông và là sự sống và sức sống giữa Cha và Con. Dựa trên lời mặc khải của Chúa Giêsu, chúng ta hiểu rằng ở nơi Chúa Giêsu đấng hóa thân làm người, ta nhận ra Thiên Chúa cụ thể hơn, dễ hiểu hơn. Thiên Chúa tỏ mình nơi khuôn mặt của Chúa Giêsu là Thiên Chúa tình yêu, nhân hậu, thứ tha. Đặc biệt, khuôn mặt đầy lòng thương xót, vị tha của Thiên Chúa được khắc sâu nơi khuôn mặt của Chúa Giêsu trên thập giá. Với lý trí tự nhiên, con người mặc dầu không thể hiểu thấu, nhưng có thể nhận biết Thiên Chúa một cách chắc chắn, dựa vào những công trình của người. Ngoài ra, còn một loại nhận biết khác mà con người không thể đạt tới bằng sức lực của chính mình. Đó là loại nhận biết nhờ mặc khải của Thiên Chúa. Chúa Giêsu đã mặc khải cho ta biết Thiên Chúa là Cha theo một nghĩa chưa từng có. Người không chỉ là Cha vì là tạo hóa, từ muôn thuở người là Cha trong tương quan với Con duy nhất. Ngôi Con từ muôn thuở cũng chỉ là Con trong tương quan với ngôi Cha. Chúa Giêsu nói, không ai biết người Con trừ Chúa Cha, cũng như không ai biết Chúa Cha trừ người Con và kẻ mà người Con muốn mặc khải cho. Ngày trước lễ vượt qua, Chúa Giêsu báo tin sẽ cử một đấng bào chữa khác, đó là Chúa Thánh Thần. Người tác động từ thuở khai thiên lập địa, người đã dùng các ngôn sứ mà phán dạy, nay người sẽ trở lại với và trong các môn đệ để dạy bảo, để dẫn đưa họ đến chân lý toàn vẹn hơn. Chúa Thánh Thần được mặc khải như một ngôi vị Thiên Chúa, khác với Đức Giêsu, khác với Chúa Cha. Ba ngôi khác biệt nhưng không tách biệt. ba ngôi có cùng một bản thể Thiên Chúa duy nhất, nghĩa là ba ngôi nhưng chỉ có một Chúa mà thôi. Thiên Chúa là tình thương, tràn lan giữa ba ngôi vị, tựa như sức nóng và ánh sáng tràn lan từ mặt trời. Thiên Chúa tự ý muốn thông chia vinh quang và sự sống hạnh phúc của người. Đó là kế hoạch yêu thương của Thiên Chúa từ thủa đời đời. Người đã cưu mang kế hoạch đó từ trước khi tạo dựng vũ trụ, nơi con yêu dấu của người là Đức Giêsu Kitô. Người đã tiền định cho ta làm nghĩa tử trong con của người. Ta được mời gọi trở nên đồng hình đồng dạng với con của người, nhờ thần trí làm nên nghĩa tử. Kế hoạch này đúng là ân sủng được trao ban từ muôn thuở, phát xuất trực tiếp từ tình thương ba ngôi. Tình thương này được trải ra trong cuộc sáng tạo, trong toàn bộ lịch sử cứu độ sau khi nguyên tổ đã sa ngã, và trong sứ mạng của Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Xin Chúa ba ngôi gìn giữ giáo hội và từng thành phần dân Chúa trong sự bình an và hiệp nhất. Xin cho mỗi người chúng ta được đầy tràn ân sủng và vững mạnh trong đức tin. Đức tin mà giờ đây chúng ta cùng tuyên xưng qua Kinh Tin Kính.
Tôi tin Kinh một Thiên Chúa, là Cha toàn năng, đấng tạo thành trời đất, muôn vật hữu hình và vô hình. Tôi tin Kinh một Chúa Giêsu Kitô, Con một Thiên Chúa, sinh bởi Đức Chúa Cha từ trước muôn đời. Người là Thiên Chúa bởi Thiên Chúa, ánh sáng bởi ánh sáng, Thiên Chúa thật bởi Thiên Chúa thật, được sinh ra mà không phải đưa tạo thành, đồng bản thể với Đức Chúa Cha, nhờ người mà muôn vật đưa tạo thành, vì loài người chúng ta và để cứu độ chúng ta, người đã từ trời xuống thế bởi phép Đức Chúa Thánh Thần, người đã nhập thể trong lòng Chính Nữ Maria và đã làm người, người chịu đóng đinh vào thập giá vì chúng ta, thời quan phong Siêu Phi La Tô, người chịu khổ hình và mai tang, ngày thứ ba người sống lại như lời Thánh Kinh, người lên trời, người bên hữu Đức Chúa Cha, và người sẽ lại đến trong vinh quang, để phán xét kẻ sống và kẻ chết, nước người sẽ không bao giờ cùng. Tôi tin Kinh Đức Chúa Thánh Thần là Thiên Chúa, và là đấng ban sự sống, người bởi Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con mà ra, người được cùng thờ và tôn vinh cùng với Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con. Người đã dùng các tiên tri mà phán dạy. Tôi tin Hội Thánh duy nhất, Thánh Điển, Công Giáo và Tông Truyền. Tôi tin xưng có một phép rửa để tha tội. Tôi trong đời kẻ chết sống lại và sự sống đời sau. Amen.
Anh chị em thân mến, Thiên Chúa là Cha yêu thương đã ban con của Ngài là Đức Giêsu Kitô đến cứu chuộc chúng ta, và ban ngôi ba Thánh Thần đến để thánh hóa chúng ta. Chúng ta hãy chúc tụng, tạ ơn và dâng lời nguyện xin.
Chúng ta hãy cầu nguyện theo ý Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16. Xin Thiên Chúa là Cha toàn năng, ban Chúa Thánh Thần đấng bảo trợ đến cùng Hội Thánh, để người nhân danh Chúa Giêsu Kitô mà làm cho Hội Thánh luôn luôn hiệp nhất trong tình thương và chân lý vẹn toàn. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Chúng thấy cầu nguyện cho mỗi người chúng ta đang hiệp dâng thánh lễ này, cũng như cho tất cả những ai muốn chúng ta cầu xin, luôn đón nhận được ân bình an và tình yêu của Chúa, để vững mạnh trong đức tin, cùng hiệp nhất với nhau trong Chúa Ba Ngôi. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Chúng thay cầu nguyện cho những ai đang chịu thử thách vì danh Chúa Kitô, luôn được ơn Chúa Thánh Thần trợ giúp và soi sáng, để họ kiên tâm làm chứng cho sự thật. Cho những người yếu đau bệnh tật được ủi an và chữa lành. Cho những người đã qua đời được hưởng ánh sáng phục sinh của Chúa. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Lạy Thiên Chúa là Cha toàn năng. Xin cho mỗi người chúng con luôn luôn xác tín vào tình thương của Chúa Ba Ngôi và luôn kiên trì trong đức tin để chúng con làm chứng cho Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Anh chị em hãy cầu nguyện để hy lễ của tôi cũng là của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận.
Xin Chúa nhận lên lễ với Thầy Cha để ca tụng tôn vinh danh Chúa và mưu ích cho chúng ta cùng toàn thể hội thánh người.
Lạy Chúa, này chúng con kêu cầu dân thánh Chúa, cúi xin Chúa nhận lời cầu nguyện và thánh hóa lễ vật chúng con dâng. Nhờ lễ vật này, xin biến đổi chúng con thành của lễ hoàn hảo đời đời dâng tín Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Hãy nâng tâm hồn lên.
Chúng con đang hướng về Chúa.
Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta.
Thân là chính đáng.
Lạy Cha Chí Thánh là Thiên Chúa toàn năng hàng hữu. Chúng con tạ ơn Cha mọi nơi mọi lúc, thật là chính đáng, phải đạo và xin ơn cứu độ cho chúng con. Cùng với con một Cha là Chúa Thánh Thần, Cha là Thiên Chúa duy nhất, là Chúa Tể duy nhất, không phải trong một ngôi đơn độc, nhưng trong ba ngôi cùng một bản thể. Nhờ mặc khải Cha ban, chúng con tin Cha là đứng vinh hiển, và chúng con cũng tin như thế về con Cha và Chúa Thánh Thần. Và khi tuyên xưng Cha là Thiên Chúa chân thật và hằng hữu, chúng con tôn thờ ba ngôi, tuy riêng biệt, nhưng cùng một bản thể duy nhất và một uy quyền ngang nhau. Vì thế, các thiên thần và tổng lãnh thiên thần ca ngợi khen Chúa Cha, và hàng ngày không ngớt lời ca tụng, đồng thanh tung hô rằng:
Thánh, 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 Chúa là Thiên Chúa các đạo vinh, trời đất đầy vinh quang Chúa, hoan hô Chúa trên các tầng trời. Chúa cùng đấng ngự đêm nhân gian Chúa, hoan hô Chúa trên các tầng trời.
Lạy Chúa, Chúa thật là đấng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiện. Vì thế, chúng con nài xin Chúa dùng ơn thánh thần thanh hoa những lễ vật này để trở nên cho chúng con mình và máu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình, người cầm lấy bánh tạ ơn bè ra trao cho các muôn đệ và nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tối, người cầm lấy chén cũng tạ ơn trao cho các môn đệ và nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu thầy, máu giao ước mới và vĩnh cửu, sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin.
Lạy Chúa, chúng con loan truyền Chúa chịu chết và tuyên xưng Chúa sống lại cho tới khi Chúa đến.
Vì vậy, lạy Chúa, khi kính nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa, vì Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng hầu cận trước tôn nhan và phụng sự Chúa. Chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con khi thông phần mình và máu Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu để quyền toàn hội thánh trong đức mến, cùng với Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16, Đức Giám mục Antonio, các giám mục Việt Nam chúng con và toàn thể hàng giáo sĩ. Xin Chúa cũng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại, và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, cha mẹ, ông bà và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thảy được vào hưởng ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con nài xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ Thiên Chúa, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại, và cùng với các ngài, chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. Chính nhờ người, với người và trong người, mà mọi vinh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hiệp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời.
Amen.
Vâng lệnh Chúa cứu thế và theo thể thức người dạy, chúng ta giam nguyện rằng:
Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cùng tha kẻ con nợ chúng con.
Xin Cha để chúng con xa chưa cam dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ.
Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ. Xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biến loạn, đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô đấng cứu độ chúng con.
Vì vương quyền, uy lực và vinh quang là của Chúa đến muôn đời.
Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho Hội Thánh được bình an và hiệp nhất theo Thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiến trị muôn đời.
Amen.
Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau.
Lạy Thiên Thiên Chúa, đến xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy Thiên Thiên Chúa, đến xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy Thiên Thiên Chúa, đến xóa tội trần gian, xin ban bình an cho chúng con.
Đây trên Thiên Chúa, đây đấng xóa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc trên Thiên Chúa.
Lạy Chúa,
con chàng đang Chúa ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa phán một lời, thì linh hồn con sẽ lành mạnh. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Thiên Chúa là Chúa chúng con, xin cho bí tích chúng con vừa lãnh nhận và lời chúng con tuyên xưng Chúa là một Chúa ba ngôi, đem lại cho hồn xác chúng con ơn cứu độ muôn đời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em.
Amen.
Lễ xong, chúc anh chị em đi bình an.
Tạ ơn Chúa.
Thánh giá trên thai, con phát hôm nay, mẹ ơi. ơi có hay con vẫn đang miệt mài. Đời muôn đắng cay, đời muôn cố đau và bao hiểm nguy trên đường con bước đi. Thánh gia trong con, thánh gia trong đời, bao năm tháng qua con bước đi nhọc nhằn. Mẹ ơi thương con, cùng con đi tới, thập giá trên vai luôn có mẹ đỡ nâng. Xin vâng, ngài tiến xin vâng, xin mẹ dạy con bước theo chân mẹ, vác thế tâm từ dù đời con yêu đuối. Xin vâng, ngài tiến xin vâng, xin mẹ dạy con quyết tâm một đời với mẹ xin vâng hôm nay và ngày mai. Kiếp sống con đây bao nỗi chua cay, mẹ ơi có hay con bước trong vũ hoài. Mẹ thương chở che, mẹ thương uy an, mẹ thương xóa tan bao sầu vương nắng lo. Thánh gia trong con, thánh gia trong đời, cho con thánh thời vui bước đi theo mẹ. Tình mẹ bao la, tình con nhỏ bé, mẹ chớ quên con những tháng ngày héo mòn. Xin vâng, ngài tiến xin vâng, xin mẹ dạy con bước theo chân mẹ, vác cây tâm từ dù đời con yêu buồn. Xin vâng, ngài tiến xin vâng, xin mẹ dạy con quyết tâm một đời với mẹ xin vâng hôm nay và ngày.
Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã hiệp ý dâng thánh lễ này với chúng tôi. Và tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Trưa Chủ Nhật với Đức Thánh Cha do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, hôm nay 11 tháng 6, Chúa Nhật, lễ Chúa Trời Ba Ngôi. Và trưa Chúa Nhật vừa qua mùng 4 tháng 6 là Chúa Nhật lễ hiện xuống. Vào lúc 10 giờ sáng, Đức Thánh Cha đã chủ sự thánh lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống tại quảng trường Thánh Phêrô cùng với các vị hồng y có mặt tại Roma đồng tế và với sự tham dự của hơn 100.000 tín hữu Roma và khách hành hương. Sau thánh lễ, trước khi ban phép lành cuối lễ, Đức Thánh Cha đã nói vài lời huấn đức và hát kinh lại nữ vương thiên đàng với cộng đoàn hiện diện. Đức Thánh Cha đã nói như sau: Anh chị em thân mến, lễ trọng Chúa Thánh Thần hiện xuống hôm nay mời chúng ta trở lại với những khởi đầu của giáo hội như công đồng Vaticano thứ hai quả quyết. Khởi đầu của giáo hội đã được biểu lộ bởi việc Chúa Thánh Thần hiện xuống tràn đầy. Trong lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống, giáo hội cho thấy mình là một, thánh thiện, công giáo và tông truyền. Giáo hội cho thấy mình là truyền giáo, với hồng ân nói các ngôn ngữ trên thế giới, bởi vì tin mừng của tình thương Thiên Chúa là dành cho tất cả mọi dân nước. Công đồng Vaticano thứ hai còn dạy như sau: Chúa Thánh Thần hướng dẫn giáo hội đến sự thật trọn vẹn, hiệp nhất giáo hội trong sự hiệp thông và trong việc phục vụ, ban cho giáo hội nhiều hồng ân khác nhau, hồng ân phẩm trật và hồng ân đoàn sủng. Với những hồng ân này, Chúa Thánh Thần hướng dẫn giáo hội và làm cho giáo hội được trổ sinh những hoa trái. Giữa những thực tại được khơi dậy bởi Chúa Thánh Thần trong giáo hội, có những phong trào và những cộng đoàn giáo hội mà ngày hôm qua, thứ Bảy, tôi đã được vui mừng gặp gỡ tại quảng trường Thánh Phêrô này, trong một cuộc gặp gỡ quốc tế. Trọn cả giáo hội, như Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị thường nói, là một phong trào to lớn được Chúa Thánh Thần linh động, một dòng sông chảy qua lịch sử để tưới mát lịch sử bằng ân sủng của Thiên Chúa, và làm cho giáo hội được phong phú về sự sống, sự thiện và sự đẹp, về sự công bằng và hòa bình. Đức Thánh Cha đã không có những lời huấn đức dài nơi đây, vì trước đó trong thánh lễ, Đức Thánh Cha đã giảng. Rồi Đức Thánh Cha dùng các thứ tiếng Pháp, Anh, Tây Ban Nha, Đức, Ba Lan để chào chúc cộng đoàn hiện diện. Bằng tiếng Pháp, Đức Thánh Cha nói, các anh chị em nói tiếng Pháp thân mến, tôi cảm tạ Chúa vì tác động của Chúa Thánh Thần, Đấng đã cho phép có cuộc nở hoa mới về đời sống thiêng liêng và tông đồ trong giáo hội. Tôi xin Chúa gia tăng nơi mỗi người niềm lo lắng chăm sóc cho sự hiệp thông giáo hội, ngõ hầu tất cả mọi sức mạnh sống động góp phần vào việc làm cho nhiệm thể Chúa Kitô được tăng trưởng, và ngõ hầu các bạn trẻ chấp nhận đáp lại lời mời gọi của Chúa trong ơn gọi linh mục và trong ơn gọi sống đời tận hiến. Rồi bằng tiếng Anh, Đức Thánh Cha đã nói như sau. Hôm nay chúng ta cử hành lễ trọng Chúa Thánh Thần hiện xuống. Khi Chúa phục sinh, ban cho giáo hội được tràn đầy những hồng ân Chúa Thánh Thần, để mang hòa bình và niềm vui đến cho mọi người. Chúng ta hãy mở rộng tâm hồn đón nhận hồng ân cao cả này, sao cho chúng ta có thể tiếp tục rao giảng tin mừng và thi hành công việc của Chúa trong thế giới ngày nay. Và bằng tiếng Ba Lan, Đức Thánh Cha cũng đã nhắc lại rằng, cách đây một tuần, Ngài đã có mặt tại Cracovia. Đức Thánh Cha nói thêm, tôi cảm tạ Thiên Chúa và mọi người anh chị em vì lời chứng mạnh mẽ cho đức tin của anh chị em. Hôm nay, trong ngày lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống, tôi xin Chúa Thánh Thần hãy luôn linh động đức tin của anh chị em mỗi ngày nhiều hơn, canh tân đời sống giáo hội và chúc lành cho quê hương Ba Lan của anh chị em. Sau những lời chào chúc, Đức Thánh Cha cùng với cộng đoàn hát kinh Lạy Nữ Vương Thiên Đàng. Đây là kinh Lạy Nữ Vương Thiên Đàng cuối cùng của mùa phục sinh, bởi vì theo lịch phụng vụ mới, mùa phục sinh kết thúc với lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống hôm Chủ nhật vừa qua, mùng 4 tháng 6. Giờ đây qua bài ca Lạy Nữ Vương Thiên Đàng, chúng ta hãy hiệp thông với Đức Thánh Cha và cầu nguyện theo những ý chỉ của Đức Thánh Cha. Trước khi kết thúc chương trình trưa Chủ nhật với Đức Thánh Cha hôm nay, Đặng Thế Dũng xin trích lại đây bài giảng của Đức Thánh Cha trong thánh lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống Chủ nhật vừa qua tại quảng trường Thánh Phêrô. Như Đặng Thế Dũng vừa nói, Chủ nhật vừa qua mùng 4 tháng 6, lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống, Đức Thánh Cha đã chủ tế thánh lễ trọng thể tại quảng trường Thánh Phêrô cùng với các vị hồng y có mặt tại Roma đồng tế, và với sự tham dự của hơn 100.000 tín hữu Roma và khách hành hương. Sau bài phúc âm, Đức Thánh Cha đã giảng khuyên như sau. Anh chị em thân mến, ngày lễ ngũ tuần, Chúa Thánh Thần đã ngự xuống cách quy phong trên các tông đồ. Sứ mạng của giáo hội trong thế giới đã bắt đầu như thế. Chính Chúa Giêsu đã chuẩn bị cho 11 tông đồ thi hành sứ mạng bằng cách hiện ra cho các ngài nhiều lần sau khi sống lại. Trước khi lên trời, Chúa đã ra lệnh cho các ngài đừng rời Jerusalem, nhưng hãy chờ đợi cho đến khi lời hứa của Thiên Chúa Cha được thực hiện. Nghĩa là Chúa đã yêu cầu các ngài hãy ở lại chung với nhau để chuẩn bị lãnh nhận hồng ân Chúa Thánh Thần. Và các ngài họp nhau trong kinh nguyện cùng với mẹ Maria trong phòng tiệc ly để chờ biến cố Chúa đã hứa. Ở lại chung với nhau là điều kiện do Chúa Giêsu đặt ra để đón nhận hồng ân Chúa Thánh Thần. Sự cầu nguyện lâu dài là điều cần thiết cho sự đồng tâm của các tông đồ. Như thế, chúng ta nhận ra được một bài học quý giá cho mọi cộng đoàn Kitô. Con người thường cho rằng hiệu quả của việc truyền giáo tùy thuộc chính yếu vào việc nghiêm chỉnh hoạch định chương trình, và tiếp đó tùy thuộc vào việc thi hành chương trình cách khôn ngoan, qua một dấn thân cụ thể. Nhưng điều chắc chắn là Chúa yêu cầu chúng ta cộng tác. Trước bất cứ sự đáp trả nào của chúng ta, điều cần thiết là chính sáng kiến của Chúa. Chính Thánh Thần của Chúa là vị tác động chính của giáo hội. Những gốc rễ của thực tại chúng ta và gốc rễ của hành động chúng ta nằm trong sự thinh lặng đầy khôn ngoan và tiên liệu của Thiên Chúa. Những yếu tố mà Thánh Sử Luca dùng để chỉ việc Chúa Thánh Thần hiện xuống, tức gió và lửa, nhắc lại núi Sinai, nơi Thiên Chúa đã mặc khải chính mình cho dân Israel và đã ký giao ước với họ. Lễ hội Sinai mà dân Israel cử hành vào lúc 50 ngày sau lễ vượt qua, tức lễ ngũ tuần, là lễ của giao ước. Khi nói đến những hình lưỡi lửa, Thánh Sử Luca muốn diễn tả lễ ngũ tuần như là một biến cố Sinai mới, như lễ của giao ước mới, trong đó giao ước với dân Israel xưa, nay được mở ra cho tất cả mọi dân tộc trên mặt đất. Giáo hội là công giáo và là truyền giáo ngay từ giây phút đầu tiên giáo hội được khai sinh. Tính cách phổ quát của ơn cứu rỗi được làm nổi bật một cách đầy đủ ý nghĩa bằng việc kể ra nhiều sắc dân khác nhau của tất cả những ai đến lắng nghe lời rao giảng đầu tiên của các tông đồ vào ngày hôm đó, ngày lễ ngũ tuần. Như được kể nơi sách Tông đồ Công vụ, chương 2, câu 9 đến câu 11. Dân Thiên Chúa mà hình ảnh đầu tiên đã được nhìn thấy nơi biến cố Sinai xưa, giờ đây được mở rộng cho đến mức độ không còn biết đến những biên giới chủng tộc và văn hóa nữa, không còn bị giới hạn bởi không gian và thời gian nữa. Khác với những gì đã xảy ra với biến cố Tháp Ba-ben, khi con người với ý định rõ ràng muốn tự tay mình xây lên con đường về trời, đã đi đến kết quả là hủy diệt chính khả năng của họ để thông hiểu nhau. Khác với biến cố Tháp Ba-ben, thì trong ngày lễ ngũ tuần, Chúa Thánh Thần với hồng ân về ngôn ngữ, cho thấy rằng sự hiện diện của Ngài có sức hiệp nhất và biến đổi sự lộn xộn thành hiệp thông. Sự kiêu ngạo và ích kỷ của con người luôn tạo ra những chia rẽ, xây lên những bức tường lãnh đạm, thù hận và bạo lực. Ngược lại, Chúa Thánh Thần làm cho các con tim có khả năng hiểu được những ngôn ngữ của tất cả mọi người, bởi vì Ngài thiết lập lại sự hiệp thông đích thật giữa đất và trời. Chúa Thánh Thần là tình yêu. Nhưng thử hỏi, làm sao bước vào trong mầu nhiệm Chúa Thánh Thần, làm sao hiểu được bí mật của tình yêu? Trang phúc âm của ngày lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống, hướng dẫn chúng ta vào phòng tiệc ly, nơi đó, vào lúc kết thúc bữa tối, một cảm thức bơ vơ làm cho các tông đồ trở nên buồn bã. Lý do là vì những lời Chúa Giêsu vừa nói khơi dậy những thắc mắc đầy lo âu nơi các tông đồ. Chúa Giêsu nói về sự thù ghét của thế gian đối với người và đối với những ai thuộc về người. Chúa nói về một cuộc ra đi đầy bí ẩn và còn nhiều điều khác nữa cần được nói ra mà trong lúc đó các tông đồ không đủ sức chịu đựng. Để an ủi các ngài, Chúa Giêsu giải thích ý nghĩa của việc Ngài ra đi. Nếu Ngài ra đi, đó là ra đi để rồi trở lại. Trong thời gian giữa ra đi và trở lại này, Chúa không bỏ rơi họ, không để họ bị mồ côi. Chúa sẽ sai đứng yên ủi đến, đó là Thánh Thần đến từ Cha, và là Thánh Thần làm cho con người biết rằng công việc của Chúa Kitô là công việc của tình thương. Tình thương của chính Chúa Kitô được trao ban và là tình thương của Chúa Cha đấng trao ban. Đây là mầu nhiệm của lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống. Chúa Thánh Thần soi sáng tâm trí con người và qua việc soi sáng cho họ biết về Chúa Kitô chịu đóng đinh chết và đã sống lại. Chúa Thánh Thần chỉ cho biết con đường để trở nên giống Chúa hơn, nghĩa là trở nên sự biểu lộ và phương thế của tình yêu, một tình yêu bắt nguồn từ Thiên Chúa. Được quy tụ lại với mẹ Maria lúc giáo hội mới được khai sinh, giờ đây giáo hội cầu nguyện, lại Chúa Thánh Thần xin hãy đến, xin hãy đổ tràn xuống tâm hồn các tín hữu và đốt lên trong họ ngọn lửa tình yêu Chúa. Amen. Quý vị và các bạn thân mến, với lời trích vừa rồi từ bài giảng của Đức Thánh Cha trong thánh lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống Chủ nhật vừa qua, mùng 4 tháng 6, Đặng Thế Dũng xin kết thúc một trưa Chủ nhật với Đức Thánh Cha hôm nay nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào Chủ nhật tuần tới. Và giờ đây xin kính chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 giờ Việt Nam chiều nay trên một làn sóng ngắn 25 thước. Xin Thiên Chúa ban ơn lành cho quý vị và các bạn.
This is Radio Veritas Asia signing off. To resume transmission at 10:00 hours UTC with a broadcast in Mandarin.